Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 8 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 Ất Mùi, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào tháng 7, người con Phật của chúng ta nhớ đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Vì sao đạo Phật chúng ta lại có lễ Vu Lan báo hiếu tràn đầy tình người như vậy? Căn cứ theo kinh Vu Lan thuộc Phật giáo Đại thừa, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài có một vị đệ tử lớn tên là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên tu hành chứng đắc được lục thông. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thiên nhãn thông là năng lực thấy rõ tướng khổ vui sống chết của chúng sinh trong sáu đường. Thiên nhĩ thông là năng lực nghe được tiếng khổ vui lo mừng của chúng sanh trong sáu đường. Tha tâm thông là năng lực biết được tâm niệm của chúng sinh, nghĩa là chúng sinh nghĩ cái gì thì mình có thể biết được. Túc mạng thông là năng lực biết được quá khứ nhiều kiếp của mình. Thần túc thông là năng lực hiện thân tùy theo ý muốn của mình. Và lậu tận thông là năng lực dứt sạch các tư hoặc, kiến hoặc, nói chung là phiền não. Sau khi Mục Kiền Liên chứng được lục thông, ngài nhớ nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục của người mẹ, và liền dùng thiên nhãn thông của mình là con mắt để quán xét xem coi mẹ sinh vào cảnh giới nào. Cuối cùng ngài phát hiện mẹ sinh làm ngạ quỷ, thân hình gầy ốm, đói khát, đau khổ. Thương mẹ, Mục Kiền Liên vận thần thông. Như vừa nãy chúng ta đã học đó, trong lục thông thì có thần túc thông. Thần túc thông là ngài có thể biến hóa, có thể dùng cái năng lực của thông này xuống địa ngục hoặc là lên cõi trời được, hoặc là đến một cái cảnh giới ngạ quỷ Atula. Mục Kiền Liên dùng thần túc thông của mình đem bát cơm đến dâng lên cho mẹ. Bà Thanh Đề mừng quá, vừa lấy tay bốc cơm để ăn thì cơm hóa lửa. Thấy cảnh này, Mục Kiền Liên đau xót, thương mẹ, trở về bạch với Đức Phật, xin Phật chỉ cho phương pháp để cứu mẹ thoát khỏi khổ cảnh ngạ quỷ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng vào ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, thầy nên sắm sanh phẩm vật, dâng cúng thập phương tăng. Nhờ sức thanh tịnh của các hiền thánh tăng chú nguyện, mẹ ông có thể thoát khỏi khổ cảnh, sinh về lạc cảnh. một kiền liên vâng lời Phật dạy. Vào rằm tháng 7, ngày tự tứ của chư Tăng, cung thỉnh thập phương hiền thánh Tăng, cúng dường trai Tăng, cầu nguyện nhờ năng lực thanh tịnh của chư Tăng mà bà Thanh Đề thoát khỏi khổ cảnh ngạ quỷ, sinh về thiên giới. Ở đây thầy nói thêm một chút về ngày tự tứ. Trong đạo Phật của chúng ta, một năm thì chư Tăng có 3 tháng an cư. Ở Ấn Độ vào mùa mưa thì nước ngập, côn trùng ở dưới đất bò lên. Và chư Tăng vào mùa mưa khó có thể đi khất thực. Cho nên Đức Phật đã chế giới trong những tháng mưa chư Tăng ở lại một chỗ để tu học, không có đi khất thực. Thời Phật còn tại thế, Đức Phật và chư Tăng mỗi ngày đều đi khất thực và dùng những cái vật thực của mọi người cúng dường, chứ không phải như bây giờ chúng ta ở chùa mà tự nấu ăn. Như vậy, trong những tháng mùa mưa, chư Tăng ở lại một chỗ, trước là không phải đi khất thực và tránh dẫm những côn trùng vào mùa mưa. Thứ hai là cơ hội để chư Tăng cùng nhau tu học, trao đổi những kinh nghiệm mà trong những tháng đi hoằng pháp lợi sinh. Thứ ba, để giúp cho Phật tử có cơ hội đến tinh xá, cúng dường và nghe pháp. Thật ra cái truyền thống an cư vào mùa mưa không phải đạo Phật của chúng ta có, mà các tôn giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ đều có. Bởi vì những tôn giáo kia thì họ cũng đi khất thực mà sống giống như đạo Phật của chúng ta. Cho nên mùa mưa họ cũng phải ở một chỗ chứ không có đi đây đi đó. Sau những tháng mùa mưa tu học như vậy kết thúc thì gọi là mãn hạ. Và mãn hạ đó là ngày chư Tăng tự tứ. Tự tứ là gì? Tự tứ nghĩa là tùy ý hay là thỉnh thỉnh. Nghĩa là ngày rằm tháng 7 sau những tháng an cư, mãn hạ chư Tăng tập trung lại và mỗi người tự nói lên trước đại chúng rằng hôm nay là ngày tự tứ, xin kính mong chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tòa, Đại Đức, chư Tăng, nếu thấy con có lỗi hoặc nghe người ta nói hoặc là nghi thì xin các vị hoan hỷ chỉ ra cái lỗi để cho con được biết sửa đổi. Mỗi người đều phải tự nói cái điều đó ra. Nghĩa là sau 3 tháng hoặc là sau những tháng an cư mùa mưa, khi mãn hạ thì chư Tăng làm lễ tự tứ đó để thứ nhất là phát lồ sám hối, thứ hai là nhận thấy cái lỗi của mình để sửa đổi, làm mới lại mình. Cho nên ngày đó được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Là vì thấy chư Tăng biết cầu thỉnh mọi người, nếu ai nghe thấy hoặc nghi mình có lỗi nên chỉ bảo để mình sửa đổi. Đây là cái tinh thần rất tích cực. Đó gọi là cái ngày lễ tự tứ. Một kiền liên vâng lời Phật dạy vào ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của chư Tăng, thỉnh thập phương hiền thánh tăng về cúng dường, và nhờ công đức chú nguyện của thập phương hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề thoát khỏi khổ cảnh ngạ quỷ, sinh về cõi trời. Và từ đó đạo Phật của chúng ta có ngày lễ Vu Lan báo hiếu tràn đầy tình người như vậy. Hôm nay thầy xin kể cho toàn thể quý Phật tử về một câu chuyện được chép ở trong kinh Tiểu Bồ, bài kinh số 540, nói về một vị tỳ kheo đã đi khất thực về nuôi cha mẹ của mình. Lâu nay chúng ta chỉ nghe về câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên có hiếu đối với mẹ. Thế nhưng cái hiếu của ngài Mục Kiền Liên là sau khi mẹ qua đời. Còn hiếu của một vị sư này lúc mẹ cha còn sống. Và câu chuyện này đáng để chúng ta học tập và tôn vinh một vị sư có tâm hiếu đối với cha mẹ của mình. Trong kinh chỉ nói vị sư nhưng mà không nói tên, không có nói tên của vị sư đó là tên gì. Cho nên trước khi kể câu chuyện này thì thầy tạm đặt cho vị sư đó cái tên Hiếu Tâm. Trong kinh Tiểu Bộ, bản kinh 540 có chép: tại nước Xá Vệ có một gia đình, hai vợ chồng là thương nhân rất giàu có. Họ có một người con trai tên là Hiếu Tâm, thông minh, học giỏi, ngoan hiền, đẹp trai. Một hôm, anh Hiếu Tâm này đứng ở trên lầu căn nhà của mình, nhìn xuống đường, thấy dân chúng đi về hướng Tinh Xá Kỳ Viên rất đông, và trên tay mỗi người đều cầm hoa hoặc là trái cây hoặc là thực phẩm. Hiếu Tâm thắc mắc, đi xuống và hỏi những người đó đi đâu. Họ nói đi đến Tinh Xá Kỳ Viên nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Tuổi trẻ, tánh hiếu kỳ, cho nên Hiếu Tâm liền đi mua hoa và cũng theo những người đến Tinh Xá để nghe pháp. Khi đến Tinh Xá thì anh thấy người ta làm như thế nào thì anh bắt chước theo như thế đó. Người ta cúng dường thì anh đã cúng dường. Người ta dâng hoa, dâng thực phẩm lên Đức Phật và chư tăng thì anh cũng làm theo. Sau đó nghe pháp. Trong thời pháp, Đức Phật nói về vô ngã, vô thường, khổ. Trước hết Đức Phật nói thân người là vô ngã. Vô ngã là gì? Là không có cái ta. Ngã là ta. Thân này không phải là ta, không phải là của ta. Vì sao? Vì thân của mình được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa tạo thành. Khi đất, nước, gió, lửa tan rã thì không phải là mình nữa rồi. Thịt trả về với đất, máu trả về với nước, hơi nóng trả về với lửa, và hơi thở trả về với gió. Thân mình chỉ là sự vay mượn của tứ đại. Thân mình đã là không có thì chồng mình, vợ, con, của cải, tài sản, tất cả những thứ trên cuộc đời này cũng không phải là của của mình. Thân ta còn không có thì chồng, vợ, con, của cải cũng không phải là của ta. Sau đó Đức Phật nói thêm về vô thường. Vô thường là gì? Là luôn luôn thay đổi, không có cái gì cố định. Thân của mình lúc khỏe, lúc bệnh, lúc đẹp, lúc xấu, lúc mập, lúc ốm, lúc sống, lúc chết. Nói chung thân của chúng ta thay đổi liên tục, từ lúc mới sinh ra, rồi lớn lên, già, bệnh, chết. Còn tâm của chúng ta thì sao? Vui, buồn, rồi mừng, giận, rồi thương, ghét. Nói chung thay đổi liên tục. Mới cười đó lại khóc đó, mới thương đó thì ghét đó, mới giận đó lại thương đó. Nói chung ra cái tâm của chúng ta cũng thay đổi liên tục. Đó gọi là vô thường. Không có cái gì là đứng yên một chỗ. Và do tính chất vô thường đó mà con người ta chịu những cái khổ. Khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh và khổ về chết. Đã có thân là có khổ. Và cái khổ đó từ đâu mà ra? Từ đâu? Từ tham, sân, si, ái. Cái gốc của khổ là tham, sân, si, ái. Vì có tham, có sân, có si, có ái nên chúng ta mới tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải luân hồi sinh tử, phải mang những thân người hoặc là thân ngạ quỷ, thân súc sinh. May là chúng ta làm được thân người, nhưng có khổ không? Có. So với cái khổ của mình đỡ hơn cái khổ của ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Như vậy thì Đức Phật dạy cái khổ của chúng ta là do gốc tham sân si ái. Muốn chấm dứt cái đau khổ đó thì chúng ta phải chấm dứt tham sân si và ái. Sau khi nghe xong bài pháp anh hiếu tâm này giác ngộ, và sau thời pháp đó mọi người trở về nhà, riêng anh ta chưa về, còn lẩn quẩn ở đó đợi cho mọi người đi hết. Bắt đầu anh ta lên đảnh lễ Đức Phật, xin Đức Phật xuất gia. Quý vị thấy những người này họ có cái căn lành nhiều đời, cho nên nghe xong bài pháp là đi xuất gia liền. Còn mình nghe hoài mà chẳng có giác ngộ mà cũng chẳng muốn xuất gia. Đó là căn lành quý vị. Một thời pháp biết bao nhiêu người nghe, mà chỉ có một mình anh này là phát tâm đi xuất gia. Lúc đó Đức Phật khuyên anh ta nói, nếu con muốn xuất gia thì về xin cha mẹ. Cha mẹ đồng ý thì ta cho phép con được xuất gia. Thế là anh ta trở về xin cha mẹ. Theo quý vị thì cha mẹ có cho không? Chắc chắn là không cha mẹ nào cho. Vì sao? Vì á, anh ta là con một và con nhà giàu nữa. Cha mẹ mới khuyên anh là bây giờ con ở nhà lập gia đình để nối dõi trong đường, sau này lớn thì con đi tu cũng được. Thế nhưng anh này quyết chí nói, bây giờ con không muốn ràng buộc vợ con. Đây là dây oan nghiệt, và đây là nguyên nhân của luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp. Con muốn cắt đứt con đường đau khổ này, không có muốn lập gia đình, không có muốn đời sống ở thế gian nữa. Cha mẹ cũng thuyết phục. Thế nhưng anh ta cũng quyết chí đi xuất gia. Để thể hiện cái ý chí nghị lực của mình, anh ta nhịn ăn một tuần. Cha mẹ thấy con mình quyết tâm quyết chí, thôi cũng chấp nhận để cho con đi xuất gia. Anh ta mừng quá, đến tinh xá trình lên Đức Phật, và Đức Phật đã cho thế pháp xuất gia. Trong thời gian tu học khoảng 5 năm thì vị sư hiếu tâm này rất là siêng năng tinh tấn tu học, và được rất nhiều chư tăng tại tinh xá thương yêu quý mến về học cũng như hành. Do cái tâm nguyện của vị sư hiếu tâm này muốn đạt được kết quả trong việc tu học, cho nên sư hiếu tâm đã xin Đức Phật cũng như tăng chúng để được đi vào rừng nơi thanh tịnh chuyên tu để mau đạt được đạo quả. Thế là Đức Phật cũng như chư tăng cho phép. Sư hiếu tâm này đi vào một cái khu rừng và cất một cái thất ở tu một mình. Sư cũng cố gắng và đã hết lòng chuyên tâm tu tập. Thế nhưng trong suốt 12 năm không đạt được đạo quả. Trong thời gian đó, cha mẹ của sư hiếu tâm này lớn tuổi, gia đình thì không có người trông coi buôn bán, và những người xung quanh cũng như những người họ có tà tâm đó đã đến dụ dỗ lường gạt. Dần dần gia tài của hai ông bà tiêu hết, họ mượn nợ không trả, rồi họ mua không trả tiền. Nói chung họ tìm mọi cách để lừa đảo lấy của hai ông bà. Cuối cùng hai ông bà tay trắng, rồi mang nợ cho nên bán luôn cả nhà cửa, rồi cất một cái chòi ở đi xin ăn. Thì một hôm có một vị sư ở tinh xá Kỳ Viên muốn đi nhập thất chuyên tu, nên vị sư này cũng đi về hướng của sư hiếu tâm đang ở tu tập. Thì họ gặp nhau ở cái thất của sư hiếu tâm. Lúc đó sư hiếu tâm mới biết vị sư này từ tinh xá Kỳ Viên đến, nên hỏi thăm, nói sư có biết là gia đình của thương nhân giàu có ở Xá Vệ hay không? Thì vị sư này nói biết. Rồi sư hiếu tâm hỏi tình hình hai ông bà đó như thế nào. Vị sư này trả lời hai ông bà có một người con đi tu rồi, rồi sau này hai ông bà bị người ta lừa lấy hết tiền bạc, bây giờ rất là khổ, phải đi xin ăn. Nghe nói như vậy vị sư này rơi nước mắt. Khi thấy sư hiếu tâm rơi nước mắt, sư này hỏi, ủa tại sao mà sư lại khóc? Sư hiếu tâm nói, đó là cha mẹ của tôi. Vị sư này mới nói, thôi thì bây giờ đó sư nên hoàn tục trở về để nuôi cha mẹ. Cha mẹ sư lúc này rất là nghèo khổ và phải đi xin ăn. Nghe xong thì sư hiếu tâm khóc. Khóc và sư mới suy nghĩ, bây giờ cha mẹ rơi vào hoàn cảnh như thế này, mình đi tu như vậy có đúng hay không? Nếu mình đi tu như thế này mà cha mẹ ở nhà đói khổ đi xin ăn như vậy thì có đành hay không? Rồi sư Hiếu Tâm mới suy nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình hoàn tục trở về đi làm rồi nuôi cha mẹ, sau này mình cũng làm những cái điều phước thiện, vừa tu tại gia, vừa nuôi cha mẹ, vừa làm phước, như vậy cũng có cái công đức phước báo, đời sau cũng được sinh về cõi trời. Thì sư Hiếu Tâm nghĩ như vậy và nhường cái thất cho vị sư này ở. Sư Hiếu Tâm chuẩn bị hành lý trở về. Thật ra hành lý của vị sư khất sĩ này có cái gì đâu, chỉ có bình bát với một bộ quần áo thôi chứ có cái gì đâu, chẳng có cái gì, không có tài sản, không có của cải gì hết. Thế là vị sư Hiếu Tâm này quyết định trở về hoàn tục để nuôi cha mẹ. Khi đi về gần tới xá về, vị sư này mới suy nghĩ bây giờ mình nên đến tinh xá kỳ viên thăm Đức Phật hay là đi về nhà trước. Sư Hiếu Tâm này suy nghĩ nếu mà mình đi về nhà cha mẹ đó thì mình ở nhà luôn thì làm sao có cơ hội để đến thăm Đức Phật và Chư Tăng. Thôi bây giờ mình đến thăm Đức Phật và Chư Tăng trước rồi sẽ về gia đình thăm cha mẹ. Khi đến tinh xá kỳ viên đảnh lễ Đức Phật thăm Chư Tăng, Đức Phật biết được tâm niệm của sư Hiếu Tâm này sẽ hoàn tục để báo hiếu cha mẹ. Đức Phật cũng mới kể một câu chuyện quá khứ của mình, cũng đã từng nuôi cha mẹ. Đức Phật kể trong quá khứ Ngài là một con voi chúa, thì có voi mẹ là bị mù. Thế là voi chúa mỗi ngày đi vào rừng hái trái cây đem về để nuôi mẹ. Một hôm voi chúa bị nhà vua bắt đem về cung, bởi vì con voi chúa này rất là đẹp, lông màu trắng, tướng rất là oai phong. Khi vua thấy được, bắt con voi chúa này đem về cung. Trong thời gian ở trong cung đó, con voi chúa này không ăn uống gì hết. Cuối cùng nhà vua mới biết được là con voi chúa này còn có con voi mẹ bị mù ở trong rừng. Thế là nhà vua mới thả voi chúa này ra để cho voi chúa về rừng nuôi người mẹ mù. Thì Đức Phật kể câu chuyện tiền thân của Ngài là con voi chúa đó đã từng báo ơn báo hiếu cho người mẹ mù như vậy. Khi được Đức Phật kể câu chuyện và khuyến khích về đạo hiếu, rồi Đức Phật cũng khuyến khích về việc người tu cũng có thể báo ơn báo hiếu cha mẹ. Thế là sư Hiếu Tâm này không có suy nghĩ hoàn tục nữa. Sư trở về. Trước khi trở về nhà đó, sư suy nghĩ người ta đi 5 năm, 10 năm về thăm cha mẹ có quà, mình 12 năm trời đi tu như vậy cộng thêm 5 năm ở tinh xá nữa là cũng 17 năm trời. Bây giờ về thăm mà cha mẹ thì nghèo khổ không có gì, chẳng lẽ mình đi về không? Thế là vị sư ôm bát đi khất thực. Khất thực người ta cho thức ăn, thế là đem về. Khi về tới gia đình, sư hiếu tâm này ôm bát đứng ở trước cửa nhà. Ông bà ở trong nhà không biết hiếu tâm là con của mình, bởi vì đi cũng mười mấy năm trời mà bây giờ hình tướng là người tu. Vị sư hiếu tâm này ôm bát đứng ở đó. Hai ông bà thấy vị sư đứng trước cửa nhà, người cha nói: bà ơi, bà ra bà nói với vị sư đó, nhà mình nghèo lắm, không có cái gì cúng đâu, xin vị sư đi qua nhà khác đi. Bà mẹ của sư ra nói: sư ơi sư, nhà của chúng tôi nghèo lắm, không có cái gì cúng cho sư đâu, rồi sư đi qua nhà khác khất thực đi. Nói vậy lần thứ nhất. Lần thứ hai vị sư cũng cứ đứng đó. Lần thứ ba vị sư cũng đứng đó. Nhưng mà quý vị biết, khi nghe mẹ mình nói như vậy đó, sư đứng rơi nước mắt. Sư rơi nước mắt. Rồi lúc đó thì người cha ở trong nhà nó nghi nghi, nói: bà ơi bà, không biết sư đó có phải là con trai của mình hay không, bây giờ bà đi ra xem lại coi. Khi mà người mẹ đó đi ra mới phát hiện đó là con mình, thế là bà òa lên khóc. Người cha ở trong nhà thấy vậy rồi cũng òa lên khóc, rồi vị sư này cũng òa lên khóc. Thế là cha mẹ với người con cùng khóc. Rồi vị sư này dâng lên những vật thực mà mình đã đi khất thực á, dâng lên cho cha mẹ. Và từ đó trở đi thì vị sư này mỗi ngày đều đi khất thực để về nuôi cha mẹ. Như quý vị biết rằng là mỗi lần đi khất thực như vậy đó thì chỉ đủ ăn cho một mình sư thôi, nhưng bây giờ phải khất thực nuôi cả cha mẹ. Sư phải đi làm hai lần. Lần thứ nhất đầy bát xong rồi đem về dâng cho cha mẹ, lần thứ hai là tới mình. Ngày xưa Đức Phật quy định chỉ có bình bát đó thôi, chứ đâu có đem theo túi, đem theo giỏ gì. Đầy bát là thôi. Mà có khi được đầy bát, có khi cũng không có. Có khi được ít. Cho nên ngày nào có được nhiều thì sư được no bụng, còn ngày nào ít thì sư nhường lại cho cha mẹ, có thể nhịn đói. Trải qua một thời gian dài như vậy, cha mẹ của vị sư này rất là hoan hỷ khi con mình đi khất thực về phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng người con thì mỗi ngày một tiều tụy gầy ốm. Những cái gì ngon thì vị sư đều nhường cho cha mẹ. Một hôm gặp một người bạn, thì người bạn mới thấy vị sư này ốm yếu xanh xao, mới hỏi: ủa sao lúc này tôi thấy sư ốm yếu xanh xao, lúc trước hồng hào đẹp đẽ như vậy? Thì sư hiếu tâm mới kể cái hoàn cảnh của sư như thế. Người bạn này nói: ồ, như vậy là sư làm không đúng. Sư lấy của đàn na tín thí về nuôi cho người thế tục là sai, Phật không cho phép. Nghe như vậy sư Hiếu Tâm cũng rất là buồn. Và sự việc này được đến tai Đức Phật. Một hôm Đức Phật cho gọi sư Hiếu Tâm đến hỏi: có phải sư lấy của đàn na tính thí nuôi người thế tục hay không? Sư Hiếu Tâm thưa bạch Đức Thế Tôn: đúng. Đức Phật hỏi: người thế tục đó là ai? Sư Hiếu Tâm trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đó là cha mẹ của con. Đức Phật nói: lành thay, tốt thay, sư đã làm đúng. Trong quá khứ ta cũng đã từng nuôi cha mẹ như vậy. Sau đó Đức Phật cũng kể một cái câu chuyện tiền thân của Ngài. Có một mẹ và cha bị mù mắt, rồi Ngài cũng vào rừng để hái trái cây về nuôi cha mẹ. Một hôm cũng bị vua đi săn bắn trúng. Cái mũi tên mà bắn trúng đó nó có tẩm thuốc độc, cho nên anh sắp chết rồi. Thì lúc đó anh mới kể rằng có cha mẹ đang ở trong một cái chòi ở trong khu rừng bị mù, nếu mà sau khi chết xin vua nuôi giùm cha mẹ. Vua đồng ý. Lúc đó đó anh ta nằm chờ chết, vua mới đến chỗ của ông cụ bà cụ của anh này. Khi đến đó, vua trình bày là vua đã lỡ bắn cái mũi tên trúng anh ta và anh ta đã chết rồi. Ông bà mù khóc, rồi nhờ vua dắt đến cái chỗ con trai của mình. Khi hai ông bà được dắt đến, họ khóc rất là nhiều. Lúc đó người con bị trúng tên độc này cũng chưa có chết, và may thay nhờ cái hiếu tâm của anh ta mà gặp được một vị thầy thuốc giỏi chữa, và anh ta sống trở lại. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn nói rằng trong quá khứ Ngài cũng đã từng nuôi cha mẹ mù như vậy, và Ngài cũng đã từng thể hiện cái lòng hiếu của mình đối với cha mẹ. Và từ đó trở đi, vị sư này tiếp tục việc hàng ngày đi khất thực về nuôi cha mẹ già của mình. Qua câu chuyện này, quý vị thấy rõ là Đức Phật luôn luôn đề cao chữ hiếu. Người bạn của vị sư Hiếu Tâm này nghĩ rằng vị sư lấy của đàn na tính thí về nuôi cha mẹ là sai, nhưng mà đối với Đức Phật nói đây là cái tâm hiếu và việc làm này là đúng. Hôm nay chúng ta nghe được một câu chuyện này, một câu chuyện phải nói rằng hết sức cảm động, và chúng ta luôn nêu cao cái gương hạnh của vị sư Hiếu Tâm này. Vị sư không hoàn tục để nuôi cha mẹ mà vẫn giữ nguyên cái hình tướng của người xuất gia, và thể hiện bằng cách đi khất thực về nuôi cha mẹ. Và đây cũng là một bài học cho những người xuất gia để thấy rằng mình đi tu vẫn có khả năng để báo hiếu cha mẹ của mình, chứ không phải là hoàn tục mới có thể báo hiếu được. Có nhiều người rơi vào tình trạng như thế này và họ đã hoàn tục. Thầy biết rất là nhiều. Có những vị thầy đã xuất gia và cũng xuất gia khá lâu. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình, nhất là cha mẹ gặp khó khăn, Những vị sư này nghĩ rằng thôi bây giờ mình hoàn tục ra đời đi làm về nuôi cha mẹ để trả hiếu. Lúc đầu họ nghĩ một cách đơn giản là như thế, đi ra đời làm kiếm tiền nuôi cha mẹ để báo hiếu. Thế nhưng những suy nghĩ đó trên thực tế đôi lúc nó ngược lại. Ngược lại ở chỗ nào? Có nhiều vị lúc đầu á thì nghĩ rằng mình đi ra làm kiếm tiền nuôi cha mẹ báo hiếu. Thế nhưng ra thứ nhất là không có nghề nghiệp. Mấy thầy tu có nghề gì đâu. Ở trong chùa thì nghề thuyết pháp giỏi đó. Có nhiều vị thuyết pháp rất hay nhưng mà đi ra đời thì ai mà mời mình đi thuyết pháp nữa đâu. Rồi có nhiều người học tới tiến sĩ Phật học nhưng mà tiến sĩ Phật học ra đời ai mướn. Cho nên rơi vào tình trạng là đi ra không có việc làm. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đi ra vướng vào chuyện vợ chồng nữa. Khi mà có vợ rồi thì có con. Mà bây giờ bắt đầu lại phải nuôi vợ nuôi con. Mà nuôi vợ nuôi con không đủ thì đâu có nuôi cha mẹ nữa. Rồi bây giờ lại không báo hiếu cho cha mẹ mà còn làm khổ cho cha mẹ nữa. Bây giờ có cháu mà nhờ bà nuôi. Lúc đầu nghĩ rằng mình đi về nuôi cha mẹ, bây giờ lại bắt cha mẹ nuôi con của mình. Không, cái này là thầy thấy rồi nhiều lắm. Đó là một sai lầm của nhiều vị thầy. Cứ nghĩ rằng là bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như vậy, cha mẹ như vậy, mình ra đời để đi làm, để báo hiếu, để nuôi cha mẹ. Không ngờ ra thì không có việc làm, lại vướng thêm chuyện vợ con nữa. Thế là đã không báo hiếu cha mẹ rồi còn lại còn báo gì? Báo đời, báo hài nữa. Không báo hiếu rồi còn báo hài nữa chứ. Lúc này cha mẹ lại càng khổ hơn. Khổ vì sao? Vì con mình nè, rồi dâu nè, rồi cháu nè. Khổ. Có nhiều người ở trong chùa ngon lành như thế, đi ra rồi không có nghề. Hồi xưa thì đi đạp xích lô. Có người mua mấy cái quần áo cũ đem đi bán, rồi người đi bán vé số. Thì như quý vị biết là làm những cái nghề đó rồi là vướng vô có vợ con nữa thì làm sao đủ mà nuôi thân, nuôi vợ, nuôi con. Rồi lúc đó là làm gì mà có tiền dư đâu mà để nuôi cha mẹ nữa. Thành ra cuối cùng á, mình nghĩ rằng đi ra đời để báo hiếu, nhờ không ngờ đâu lại báo đời, báo hại. Báo hại cha mẹ. Bản thân thầy cũng có một thời gian rơi vào tình trạng như vậy đó. Và may là thầy còn ngồi đây chứ không mấy là cũng tiêu rồi. Hồi đó thầy cũng suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà mình có cái là mình suy nghĩ nó kỹ. Chứ nếu mà mình suy nghĩ mà hời hợt thì chắc có lẽ là cũng ra đời rồi cũng vướng vào cái tình trạng như vậy. Mình báo hiếu không báo là thành ra là báo đời báo hại. Đó là vấn đề mà nhiều thầy, nhiều sư đã rơi vào tình trạng như vậy. Và trong đó có thầy. Nhưng mà thầy thì may mắn là lúc đó thầy còn giữ được cái đạo tâm và mình còn bình tĩnh, mình suy xét kỹ, mình không bị rơi vào tình trạng như vậy. Một trường hợp thứ hai mà qua câu chuyện này đó, để cho nhất là những vị xuất gia đó rút ra một cái bài học nữa. Ở trường hợp của vị sư này, cha mẹ rơi vào tình trạng nghèo khổ. Vị sư đã đi khất thực về để nuôi cha mẹ. thì điều này là đúng. Điều này Đức Phật tán thán. Thế nhưng chúng ta cũng đừng có lạm dụng. Ở đây chúng ta phải biết cái chỗ này, đừng có lạm dụng cái tinh thần hiếu thảo của người xuất gia đối với cha mẹ mà lấy của tam bảo về làm giàu cho gia đình. Hai cái này nó khác, đúng không? Hai cái này khác. Mình lấy của tam bảo về mình nuôi, mình làm giàu cho gia đình của mình, đó là sai, không đúng. Còn vị sư này đi khất thực về nuôi cha mẹ, vì cha mẹ nghèo khổ, thì mình lấy của tam bảo đó mình nuôi cha mẹ, đó là đúng. Cái tinh thần hiếu thảo của người xuất gia, chứ chúng ta đừng có lạm dụng là nói tôi báo hiếu cha mẹ, thế là lấy của tam bảo là đem về làm giàu cho gia đình. Hai cái đó nó là khác, hai cái đó nó khác. Cho nên chúng ta cũng cần phải biết cái này, và những vị xuất gia cần phải hiểu rõ điều này nữa, để mình không có lạm dụng của tam bảo. Với lý do là mình nói ở đây là Đức Phật tán thán cái người xuất gia là hiếu thảo này, có được phép lấy của đàn na tín thí để nuôi dưỡng người thế tục, rồi cái mình lấy tiền của tam bảo về mình làm giàu cho gia đình, thì cái điều đó không đúng. Hai cái nó khác nhau. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy Đức Phật không phải không cho phép người xuất gia dùng của đàn na tín thí để nuôi cha mẹ. Thế nhưng chúng ta cũng không nên lạm dụng cái tinh thần này để mình lấy của tam bảo đem về xây dựng, làm giàu cho gia đình của mình. Cái điều này là trái ngược với cái tinh thần Đức Phật dạy. Mình phải hiểu rõ cái này, chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào tội lỗi mà mình không biết. Như vậy trong một cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe vào dịp tháng 7, đó là câu chuyện hiếu hạnh của Ngài Mục và Mục Kiền Liên. Câu chuyện này ai cũng biết rồi. Và câu chuyện này được thể hiện bằng cái tấm lòng của Ngài Mục Kiền Liên đối với người mẹ đã chết. Còn câu chuyện hôm nay thầy kể là một câu chuyện hiếu hạnh của một người xuất gia đối với cha mẹ còn sống. Cái câu chuyện này chúng ta nên đề cao. Nên đề cao là vị sư hiếu tâm này mặc dù xuất gia thế nhưng vẫn thể hiện được cái tinh thần báo hiếu báo ân của mình đối với cha mẹ, nhưng mà cũng không bỏ tu. Cái hay ở chỗ đó. Và như vừa nãy thầy nói, nếu không học kỹ hay là không tìm hiểu kỹ cái câu chuyện của vị sư hiếu tâm này, trong tương lai có những vị thầy, những vị sư rơi vào hoàn cảnh đó rất dễ gì? Hoàn tục. Hoàn tục với một lý do là để báo hiếu. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta thiếu trí tuệ một chút thì có thể mình ra đời không báo hiếu, và đôi khi lại báo hại báo đời cha mẹ nữa. Và điều này thì thầy cũng đã thấy rất nhiều, và bản thân thầy cũng xém rơi vào tình trạng như thế. Cho nên mình phải hiểu được cái tinh thần hiếu hạnh của người xuất gia, để rồi mình tùy theo cái phương tiện có thể trả hiếu cho cha mẹ mình vẫn tu học, vẫn xuất gia, chứ không có phải là đi ra ngoài đời mình mới giúp cha mẹ, mới báo hiếu cha mẹ được. Bởi vì như quý vị biết, xuất gia là một cái phước báo rất lớn, không dễ gì mà đi xuất gia được đâu nếu không có đầy đủ nhân duyên phước báo. Thế nhưng đôi lúc mình cũng vì một cái gì đó, chẳng hạn như vì cái chữ hiếu mà mình đi ra đời để báo hiếu, nhưng mà vô tình thì mình lại đi sai con đường. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng cái việc ra đời của mình là tốt đẹp, là cao thiện, là báo hiếu, nhưng mà không ngờ đó là một việc sai lầm. Cho nên để giữ được cái tâm đạo, giữ được cái hình tướng xuất gia mà thể hiện được cái tinh thần hiếu đạo của người con, đòi hỏi mình cần phải có cái trí tuệ, cần phải có trí tuệ. Còn nếu không, coi chừng chúng ta rơi vào tình trạng thứ nhất là ra đời, thứ hai là lạm dụng của tam bảo. Hai cái đó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên hôm nay thầy kể thêm cho quý vị được nghe một cái câu chuyện ở trong kinh Tiểu Bộ số 540, nói về cái tinh thần báo hiếu của người xuất gia qua câu chuyện của vị sư hiếu tâm này. Thì mong rằng đối với người xuất gia, chúng ta nên học kỹ về cái bài học cũng như câu chuyện này, để lấy đó làm cái tấm gương cho mình có thể thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Và đối với Phật tử, chúng ta nên lấy cái bài học này để làm một cái bài học đề cao cái tinh thần hiếu thảo của người xuất gia đối với cha mẹ. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
vẫn an lành. Ngài rằm vô lá, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực, phận đời xa quê không ơn hơn mẹ với cha hiền. Buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mang. Ngài rằm vô lá, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực, phận đời xa mẹ với cha hiền. Buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mang. Không ơn hơn mẹ với cha hiền. Buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương cha mẹ.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu.